Đơn giản hóa.
Bài của cha Vũ Minh Nghiễm, dòng Chúa Cứu Thế. Hãy yêu thương kẻ khác như chính mình. Năm 1845, Henry David Thoreau, một nhà tự nhiên học Hoa Kỳ, bỏ nhà ra đi lên miền Concord ở Brook, bang Massachusetts, và dựng lều ở tại một khu rừng. Nhà ông làm bằng cây do chính ông đốn và cất lên, của ăn do tự tay ông tiếp tế cho mình. Rau ông trồng lấy trên khoảng đất chung quanh lều, cá ông xuống suối thả câu, thịt ông vào động săn bắn, quả thì hái dâu rừng. Mục đích lối sống thiên nhiên của ông là tránh những phức tạp phiền toái của đời sống tân tiến. Lời hô hào của ông cho những ai muốn lắng nghe là: hãy đơn giản hóa, hãy đơn giản hóa cuộc sống. Ông Thoreau kêu gọi: hãy đơn giản hóa cuộc đời, cách đây 150 năm. Nếu ông trở lại nếp sống của chúng ta hôm nay, hẳn ông sẽ kêu gọi thập phần thống thiết hơn. Thời đó, Thoreau nào có biết gì chuyện đường kẹt, lái xe nhích từng tấc một, chuyện du côn du đãng, gian lận, cướp của giết người. Không mấy ai trong chúng ta muốn đi trốn văn minh, lên rừng ở như ông Thoreau. Nhưng ai trong chúng ta cũng mong cho cuộc đời bớt phiền phức rắc rối. Về phạm vi tôn giáo, chúng ta cũng muốn cho việc sống đạo được đơn giản hơn. Đừng quá nhiều chỉ thị, quá nhiều luật lệ, quá nhiều huấn lệnh, quá nhiều quy chế. Thiên hạ càng văn minh, đời sống càng trở nên phức tạp, và sự hành đạo cũng bị ảnh hưởng. Thời Chúa Giêsu, sự hành đạo thật hết sức rắc rối. Luật Do Thái hồi đó có tất cả 613 giới răn, được chia ra làm hai loại. Loại buộc phải giữ gồm 248 giới răn, loại cấm làm gồm 365 giới răn. Giới răn nhiều như thế, làm sao mà nhớ nổi? Các tiến sĩ luật hằng tranh luận cùng nhau làm thế nào để đơn giản hóa việc hành đạo. Phải tóm lược làm sao cho người tín hữu dễ hiểu, dễ nhớ, dễ giữ. Vậy hôm nay, một luật sĩ đến hỏi Chúa Giêsu rằng: thưa Thầy, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Ngài trả lời: ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết tâm hồn, hết trí khôn. Đó là điều răn trọng nhất. Điều răn thứ hai cũng giống như vậy: hãy yêu thương kẻ khác như chính mình. Và Ngài kết luận: tất cả lề luật và các sách tiên tri đều được tóm lại trong hai giới răn đó. Nói cách khác, đó là cốt lõi của đạo Chúa. Đạo Chúa cốt ở mối liên hệ mật thiết với Thiên Chúa và liên hệ thân tình với những người chung quanh. Đằng sau mối liên hệ này là sự xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, tất cả mọi người trong chúng ta. Đây là một điểm mà Thánh Kinh, Cựu Ước cũng như Tân Ước hằng nhắc đi nói lại. Trong sách tiên tri Jeremia, Yahvê phán: ta yêu con bằng một tình yêu bất diệt. Thánh Gioan, người môn đệ dấu yêu của Chúa, nói: Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một ngài cho thế gian. Thánh Phaolô nói trong thư gửi cho giáo đoàn Roma rằng: Thiên Chúa thi thố lòng yêu mến của Ngài đối với chúng ta như thế này, là Đức Kitô đã chết vì ta ngay lúc ta còn là tội nhân. Tình yêu của Chúa đối với chúng ta là chủ chốt của đức tin nơi người tín hữu. Tất cả mọi sự bắt đầu tại đây và tập trung tại đây. Đạo giáo của chúng ta căn cứ vào sự xác tín rằng Thiên Chúa hằng yêu thương chúng ta luôn luôn mãi, dầu chúng ta là ai, là người như thế nào, ở trong hoàn cảnh nào, sống ở phương trời nào. Trên đời này, ai yêu thương chúng ta thì cũng muốn cho chúng ta đáp trả. Bánh ú đi, bánh dì lại. Thiên Chúa yêu thương chúng ta cũng muốn chúng ta đáp trả, muốn chúng ta yêu mến Ngài. Tình yêu chân chính bao giờ cũng đòi phải song phương. Edgar Allan Poe có viết một bài thơ khóc người vợ trẻ của mình mới mất. Trong bài thơ này có câu rằng: nàng chỉ biết sống để yêu tôi, nàng chỉ biết sống để được tôi yêu lại. Đó là đặc tính của một mối tình chân thật. Đó là bản chất của mỗi một con người. Sống trên dương gian, tôi muốn yêu và muốn được yêu. Và bản chất này là do Thiên Chúa ban cho, chia sẻ cho. Khi sách Khải Huyền nói, loài người được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa, thì cũng giống như nói bản chất con người chúng ta là do bản chất Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là đấng yêu thương nguyên thủy. Thánh Gioan nói, Thiên Chúa là tình yêu. Bản chất của Ngài là tình yêu. Ngài muốn yêu và được yêu lại. Chủ chốt của Đạo Chúa, bản chất của Kitô giáo là diễm tình ca, là một câu chuyện tình giữa Thiên Chúa và dân Ngài. Nhưng Đạo Chúa không dừng ở nơi đây mà còn vượt ra ngoài phạm vi cá nhân. Đạo Chúa không những chỉ là mối tình giữa tôi và Thiên Chúa, mà còn là mối tình giữa tôi và những người chung quanh tôi. Khi người luật sĩ hôm nay đến hỏi Chúa, điều răn nào trọng nhất? Ngài đã trả lời cho ông ta một câu rộng hơn, xa hơn điều ông muốn biết. Không những chỉ trả lời cho ông điều răn nào là trọng nhất, Ngài còn thêm một điều răn nữa. Điều răn thứ hai cũng giống như vậy, người hãy yêu mến kẻ khác như chính mình. Điều răn này ở trong sách Lê Vi, ngươi sẽ không báo oán, không cừu thù với con cái dân ngươi, nhưng ngươi sẽ yêu mến đồng loại ngươi như chính mình. Nếu Đức Giêsu chỉ trả lời vừa đủ cho câu hỏi của người luật sĩ rằng điều răn trọng nhất là hãy yêu mến Thiên Chúa hết tâm hồn, mà không thêm phần thứ hai, hãy yêu mến người khác như chính mình, thì công việc sẽ thật dễ dàng. Nếu Đạo Chúa chỉ đòi có việc mến Chúa mà thôi, lúc bấy giờ chỉ cần đọc kinh, cầu nguyện, hát thánh ca, giữ các buổi lễ nghi phụng vụ là đủ để làm một tín đồ tốt rồi. Đằng này Đức Giêsu còn kéo cả người láng giềng vào cuộc nữa. Và đây sự rắc rối bắt đầu. Chúng ta phải tưởng tượng ra một cách nào đó để yêu thương những người chung quanh như yêu thương chính mình. Chúng ta không chỉ hành đạo bằng sự đọc kinh cầu nguyện, hát thánh ca, giữ các buổi nghi lễ phụng vụ mà thôi. Hành đạo còn gồm cả những vấn đề thực tiễn như việc cứu tế xã hội, giúp đỡ những người nghèo, thực thi công bình bác ái, và những việc khác nói trong kinh, thương người có 14 mối. Ai cũng ước muốn những sự đó cho chính bản thân, và Đạo Chúa dạy tôi rằng, những sự gì tôi ước muốn cho tôi và gia đình tôi cũng phải ước muốn cho những người láng giềng chung quanh tôi, và gia đình họ nữa. Đành rằng đây không phải là một giáo huấn dễ dàng thi hành trong đời sống hàng ngày. Nhưng nếu tôi chấp nhận, thì giáo huấn này sẽ giúp tôi đơn giản hóa thái độ của tôi đối với những người chung quanh. Tôi chỉ cần đặt mình vào địa vị kẻ khác và tự hỏi, trong trường hợp như vậy, tôi muốn được kẻ khác xử trí với tôi như thế nào? Rồi tôi sẽ xử trí như vậy đối với đồng loại. Một nơi khác trong Phúc Âm, Đức Giêsu nói, sự gì con muốn kẻ khác làm cho con hãy làm cho người ta như vậy. Điều răn thương người sẽ đơn sơ biết chừng nào nếu tôi biết hưởng ứng lời Chúa, sống hiền hòa lịch sự, đại lượng, dễ thương đối với mọi người chung quanh, bất kể họ là ai, tốt xấu như thế nào đối với tôi. Trước đây có một cuốn phim gọi là Little Lord Fauntleroy. Câu chuyện phim dệt chung quanh một em bé 7 tuổi ở với ông nội. Ông là người giàu có nhưng keo kiệt, khó tính. Những người làm việc cho ông thảy đều than vãn kêu ca. Nhưng cậu bé cháu ông thì trái lại, rất sùng kính ông, coi ông như thần tượng, như một người lý tưởng, rất khả ái và đại lượng. Nó hằng nói đi lặp lại: "Thưa ông nội, mọi người đều yêu mến ông, không khác gì cháu yêu mến ông, vì ông thật là một người tốt lành, đại lượng, khả ái." Hằng ngày ông hằng nghe đứa cháu nội của ông nói đi nói lại như vậy, và sự đó đã làm cho nhà phú hộ mềm lòng. Rồi lần lần trở nên một người tốt lành, khả ái, đại lượng thật, đúng như lòng cậu bé mong ước. Cũng vậy, lòng Chúa yêu thương chúng ta có thể đổi mới tâm hồn chúng ta, làm cho chúng ta trở nên những người con khả ái, đại lượng, tốt lành đối với những anh chị em chung quanh. Và tình thương của chúng ta đối với những người chung quanh cũng lại có thể đổi mới họ thành những người khả ái, đại lượng, tốt lành đối với chúng ta và những người khác chung quanh, trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Tất cả mọi sự tùy thuộc ở chỗ chúng ta có mở lòng ra, ít hay nhiều, để đón nhận tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Hãy yêu thương kẻ khác như chính mình.